là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những ý kiến của giáo viên và học sinh xung quanh quy định thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tiếp đó là phản ánh Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2, đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã có các buổi làm việc với huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và Mù Căng Chải về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hạt kiểm lâm các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải và Văn Chấn đã báo cáo về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2023-2024. Đặc biệt, hiện trạng tài nguyên rừng, diện tích địa điểm rừng có nguy cơ cháy cao, những diện tích rừng vùng trọng điểm cháy cao, công tác chỉ đạo triển khai bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, công tác phối hợp giữa các lực lượng liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nguyên nhân các vụ cháy rừng trong thời gian gần đây trên địa bàn hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Cùng với đó, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sống gần bìa rừng, một số công trình, hạng mục, nhất là công trình giao thông nông thôn liên quan đến diện tích cây rừng, vấn đề phát triển du lịch sinh thái trong đất rừng, đặc biệt là khu rừng nguyên sinh ở xã Chế Tạo. Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công điện 03 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Cần điều chỉnh bổ sung phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là các xã nằm trong vùng trọng điểm và có những diện tích có nguy cơ cháy cao. Cùng với đó, khi có tình huống xảy ra cần khẩn trương huy động lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hanh khô, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là đối với tượng cố ý vi phạm khai thác vận chuyển lâm sản trái phép.
Năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu cho 2.200 hộ vay vốn để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm, phòng giao dịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường và các tổ chức hội đoàn thể tập trung rà soát nhu cầu vay vốn từ cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân về các chính sách tín dụng ưu đãi, làm tốt công tác phối hợp quản lý nguồn vốn tín dụng, chỉ đạo bình xét xác nhận cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn vay. Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch đã làm thủ tục cho 408 hộ vay vốn với dư nợ trên 20 tỷ đồng. Được biết hiện nay tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 505 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 503 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ, hàng năm nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững, tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động, xây dựng và sửa chữa nhiều công trình nước sạch và công trình vệ sinh cho các hộ ở khu vực nông thôn, các hộ vay đều trả vốn vay đúng kỳ, đủ số.
Toàn tỉnh đã cấp 7.470 chữ ký số chuyên dùng công vụ, trong đó có 6.670 chữ ký số cá nhân, 800 chữ ký số tổ chức. Với giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay và con dấu truyền thống, chữ ký số đã và đang được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 100% cơ quan đơn vị địa phương thực hiện chức năng báo cáo điện tử, ký số, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật. Theo đó, toàn tỉnh đã cấp 7.470 chữ ký số chuyên dùng công vụ, trong đó có 6.670 chữ ký số cá nhân, 800 chữ ký số tổ chức. Các chữ ký số được sử dụng thường xuyên đã mang lại hiệu quả trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và tại bộ phận phục vụ hành chính công các cấp, đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin. Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số sau khi triển khai vận hành ổn định đã giúp cán bộ công chức chủ động thường xuyên sử dụng hệ thống để tiếp nhận và xử lý văn bản đi đến kịp thời, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. Để tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, thúc đẩy cải cách hành chính, hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái yêu cầu các lãnh đạo quản lý sau khi xác lập chữ ký số phải sử dụng thành thạo và áp dụng triệt để việc ký số. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương đảm bảo các yếu tố hạ tầng công nghệ thông tin với hệ thống mạng hoạt động ổn định, đường truyền tốc độ cao, kết nối mạng truyền dữ liệu, tạo sự đồng bộ liên thông trục kết nối. Qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch số 155 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiểm kê xác định được 510 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số cần được bảo tồn và phát huy. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của 10 dân tộc thiểu số gồm Mường, Tày, Thái, Nùng, Sán Chay, Giấy, Khơ Mú, Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan tại 158 xã phường thị trấn của 8 huyện thị xã. Sau khi tổng hợp đánh giá đã xác định được 510 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong đó loại hình tiếng nói chữ viết có 22 di sản, loại hình văn ngữ dân gian có 22 di sản, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian có 52 di sản, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng có 287 di sản, loại hình lễ hội truyền thống có 35 di sản, loại hình nghề thủ công truyền thống có 34 di sản, loại hình tri thức dân gian có 58 di sản. Để bảo tồn phát huy văn hóa giá trị vật thể phi vật thể gắn với phát triển du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện từng năm với mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, phân công cụ thể từ các sở ngành địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền với hình thức nội dung phong phú có trọng tâm trọng điểm. Bên cạnh đó là tăng cường quản lý bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Mặt khác hỗ trợ tôn vinh các nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa truyền thống, có công trong việc bảo vệ, truyền dạy, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái duy trì 182 đội thanh niên tình nguyện, 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, phản ứng nhanh, 244 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 20 mô hình bến đò ngang an toàn, 7 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt, duy trì hoạt động của 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh còn thực hiện xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng các công trình thắp sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh đường giao thông nông thôn, cống rãnh, lòng suối, phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông và các cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Năm 2024, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông thông qua các nhóm đối tượng, tập trung đẩy mạnh hoạt động của các đội xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, duy trì các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đăng ký đoạn đường thanh niên tự quản, tham gia tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Giáo dục Đào tạo có công văn yêu cầu các tỉnh thành về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh vào lớp 10 theo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2019. Trước thông tin này, nhiều học sinh, phụ huynh cảm thấy băn khoăn lo lắng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Tuy nhiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các tỉnh thành dừng việc tuyển thẳng học sinh đạt giải các môn văn hóa, chứng chỉ ngoại ngữ và giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, khiến nhiều em học sinh và phụ huynh lo lắng. Em Đỗ Thị Xuân Mai, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm nay thì kỳ thi tuyển sinh sẽ có một số thay đổi so với mọi năm. Tức là mọi năm thì những cái giải thi học sinh giỏi hay là những cái cuộc thi khoa học kỹ thuật hay những bằng chứng chỉ thì sẽ được xét tuyển thẳng. Tuy nhiên là năm nay thì không được nữa và trường chuyên Nguyễn Tất Thành thì vẫn phải thi. Thời gian đầu thì chúng cháu cũng có một chút lo lắng, tuy nhiên là chúng cháu cũng sẽ sốc lại tinh thần ngay. Đó cũng là cái nguồn động lực rất là lớn cho chúng cháu, bởi vì là chúng cháu phải xác định là chúng cháu phải học bằng thực lực và chúng ta phải nắm thật là chắc những cái nền kiến thức cơ bản để tự mình có thể thi vào được những cái nguyện vọng mà mình mong muốn. Thì đây cháu thấy thì nó cũng có rất nhiều những cái lợi ích là giúp cho chúng cháu có thêm cái nguồn động lực lớn hơn để chúng cháu quyết tâm hơn.
Còn đối với em Vũ Ngọc Hà, học sinh lớp 9A, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, cũng xác định việc học để lấy kiến thức cho bản thân, giúp cho em nỗ lực học tập để áp dụng sau này, chứ không phải học máy móc để tuyển thẳng vào cấp trung học phổ thông. Em Vũ Ngọc Hà, học sinh lớp 9A, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Không áp dụng những cái chứng chỉ thi tỉnh hoặc là chứng chỉ tiếng Anh để tuyển thẳng vào 10 thì cháu thấy đấy chỉ ảnh hưởng một phần. Và cháu cũng thấy điều đấy rất là tốt, bởi vì đó thì chúng cháu có thể tự học và học để hiểu, học để lấy kiến thức nền tảng để có thể áp dụng vào sau này, chứ không phải học để máy móc để có thể được tuyển thẳng. Và đối với cháu thì cháu đang rất là nỗ lực để thi chuyên.
Em Nguyễn Minh Quang, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Chỉ rồi giải tỉnh là không được chọn vào để xét tuyển đấy, thì cái việc đấy là khá tốt ạ, để bọn cháu có thể có thêm khả năng để cọ sát, để có thể rèn luyện bản thân mình ạ. Thế cả là việc không cho sự chứng chỉ hoặc là giải để xét tuyển thì nó giống như là bỏ bớt đi một lỗ hổng ạ. Với việc là một giải hoặc là một môn gì đấy vượt trội hơn nhưng mà mình môn còn lại vẫn kém thì là nó không có ích lắm.
Trước những lo lắng của các em, hầu hết các phụ huynh, giáo viên, các nhà trường đã tổ chức củng cố kiến thức và tâm lý, giúp các em giải tỏa những lo lắng trong kỳ thi và tổ chức ôn thi từ học kỳ 2 cho học sinh khối lớp 9. Để các em nắm vững kiến thức, đạt kết quả cao trong kỳ thi, các thầy cô giáo đã tổ chức cho các em ôn thi theo hướng rà soát lại kiến thức cũ, luyện đề và tổ chức các kỳ thi thử để học sinh chọn được ngôi trường trung học phổ thông phù hợp với lực học của mình. Cô giáo Bùi Thị Hồng Ngọc, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, có nhiều năm ôn thi vào lớp 10 cho biết quan điểm như sau.
Như năm nay thì theo tìm hiểu thì tôi biết là có sự thay đổi, tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái tâm lý của phụ huynh, học sinh cũng như giáo viên của chúng tôi. Bởi vì ngay từ đầu học kỳ 2, ban giám hiệu nhà trường cũng như là tổ chuyên môn, các thầy cô trong nhà trường, đặc biệt là các thầy cô dạy khối 9, đã được nhà trường xây dựng cái chương trình, cái kế hoạch để hướng dẫn các con ôn tập những kiến thức cơ bản nhất để các con có thể bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông mà không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý được tuyển thẳng hay không được tuyển thẳng.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
Có một số các cái thay đổi điều chỉnh trong công tác tuyển sinh vào 10, nhà trường cũng đã rất chủ động để chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn thi vào 10 đối với 3 môn Toán, Văn, Anh, và do công tác tuyên truyền thực hiện tốt cho nên là trong cái công tác việc ôn thi vào 10 của nhà trường đã nhận được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh. Đồng thời các em học sinh cũng đã nhận thức rõ cái tầm quan trọng của việc ôn thi vào 10. Chính vì vậy mà công tác ôn thi vào 10 của nhà trường đã được tiến hành và triển khai ngay từ đầu học kỳ 2 của năm học. Và các em 100% các em học sinh của các lớp đã tham gia công tác việc ôn thi vào 10 vào các buổi chiều.
Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, trong thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh vào trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tuy nhiên, một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chỉ có 4 nhóm học sinh được tuyển thẳng vào các trường công lập, gồm học trường phổ thông dân tộc nội trú, người dân tộc ít người, người khuyết tật và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật. Dự kiến năm nay toàn tỉnh sẽ có trên 8.000 học sinh khối lớp 9 dự thi vào lớp 10, trong đó sẽ có trên 65% học sinh thi vào các trường trung học phổ thông, còn lại là học các trường nghề, giáo dục thường xuyên. Hiện tỉnh Yên Bái chưa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Vì vậy, học sinh khối lớp 9 rất mong Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh sớm ban hành để giúp học sinh cuối cấp yên tâm ôn tập đạt kết quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện 200 tân binh cho hai tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai và huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao, trong những ngày này, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, giáo án bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong những ngày này, Trung đoàn 121 đang gấp rút khẩn trương chuẩn bị giáo án bài giảng, mô hình học cụ cũng như luyện tập các kỹ chiến thuật cho cán bộ chiến sĩ thuộc khung huấn luyện chiến sĩ mới. Trong mùa huấn luyện năm nay, Trung đoàn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ huấn luyện 200 chiến sĩ mới cho hai tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lào Cai. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao, Trung đoàn đã triển khai toàn diện công tác chuẩn bị từ khâu ra nghị quyết chuyên đề đến tổ chức biên chế, thành lập các khung huấn luyện, tổ chức tập huấn, bổ sung cơ sở vật chất, củng cố thao trường bãi tập, nơi ăn ở cho bộ đội. Trung tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết:
Chúng tôi rất vinh dự và tự hào năm nay được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu giao cho chúng tôi là cái nhiệm vụ là huấn luyện chiến sĩ mới, đặc biệt là ở tỉnh Tuyên Quang, thứ hai nữa là tỉnh Lào Cai, và mỗi tỉnh là 100 đồng chí chiến sĩ mới. về để làm tốt về công tác chuẩn bị thì trước hết là chúng tôi là quán triệt tất cả những cái văn bản chỉ thị liên quan đến cái nội dung là huấn luyện chiến sĩ mới, cũng như là xây dựng kế hoạch giáo án tiến trình bài giảng để đảm bảo cho cái công tác là huấn luyện chiến sĩ mới, cũng được ở cấp trên là kiểm tra là đánh giá là cái công tác chuẩn bị của chúng tôi là rất cao.
Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, quyết định đến chất lượng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đơn vị. Thời gian qua, Trung đoàn 121 đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên về công tác huấn luyện. Đồng thời, triển khai cụ thể toàn diện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với các tiểu đội. Cùng với đó, xác định cán bộ là khâu then chốt quyết định đến chất lượng công tác huấn luyện. Ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã tổ chức tập huấn cán bộ khung nhằm cập nhật, thống nhất những nội dung mới. Bên cạnh đó, đơn vị đã lựa chọn các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm tốt, thành lập các tổ giáo viên đối mẫu để thực hiện luyện giáo án, giảng thử, giảng mẫu, sau đó thảo luận để thống nhất nội dung huấn luyện, phương pháp, tác phong lên lớp. Thiếu tá Nguyễn Văn Thuyên, chính trị viên tiểu đoàn 1, trung đoàn 121, Bộ trụ sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với bản thân cá nhân tôi thì trước khi được giao các nội dung đảm nhiệm tham gia huấn luyện đối với chiến sĩ mới thì bản thân cá nhân tôi thì là đã nghiên cứu quán triệt các cái văn bản và làm mọi công tác chuẩn bị, soạn thảo văn đạo, soạn thảo giáo án, thông qua và thục luyện giáo án bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định và tổ chức tham gia huấn luyện cho đối tượng là chiến sĩ mới.
Cùng với việc chuẩn bị tốt bài giảng mô hình học cụ, trung đoàn còn chủ động phát huy nội lực củng cố thao trường, bãi tập, phòng học, đầu tư cơ sở vật chất huấn luyện. Đến nay trung đoàn đã có 2 thao trường cấp đại đội, 6 thao trường cấp trung đội, thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh đủ cho 2 đại đội huấn luyện, thao trường huấn luyện điều lệnh đội ngũ và thao trường huấn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trung tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 121, Bộ trụ sở tỉnh Yên Bái nói:
Về quyết tâm của đơn vị chúng tôi là trong huấn luyện chiến sĩ mới là đặc biệt là trong cái 3 cái tiếng nổ bắn súng và ném lựu đạn cũng như là đánh bộc phá thì chúng tôi là luôn xác định là trước hết là đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người cũng như là vũ khí trang bị. Về mọi công tác chuẩn bị là đến giờ phút này là chúng tôi đã xác định là trong cái đợt huấn luyện chiến sĩ mới này luôn là hoàn thành xuất sắc về cái nhiệm vụ được giao, bảo đảm về con người cũng như là vũ khí trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của trên giao.
Với khí thế và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, Trung đoàn 121 Bộ trụ sự tỉnh đã sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới đạt chất lượng hiệu quả cao nhất. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái nói chung và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh với khí thế sôi nổi, quyết tâm cao nhằm hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 đề ra.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khí thế thi đua lao động sản xuất trong các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi, khẩn trương. Với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những tháng đầu của năm, để khởi động cho những đơn hàng đầu tiên của năm Giáp Thìn, các dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái đã bắt đầu hoạt động từ ngày 6 Tết. Với tinh thần hăng say phấn khởi, các bộ phận đều được đẩy nhanh tiến độ với 100% công suất. Sau kỳ nghỉ Tết, gần 100% người lao động đều quay trở lại làm việc. Để đảm bảo mục tiêu sản xuất 840.000 tấn bột đá một năm của năm 2024, tăng 20% so với năm trước, doanh nghiệp đã mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng kế hoạch và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nguyên liệu, nhân lực, lắp đặt thêm thiết bị máy móc mới để sang tháng 3 có thể đi vào hoạt động. Ông Lê Ngọc Hùng, giám đốc nhà máy chế biến khoáng sản, công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu năm thì là công ty một là tổ chức khai thác để chuẩn bị nguồn nguyên liệu, thứ hai là đã chuẩn bị một nguồn nhân lực đầy đủ và thứ ba là chuẩn bị toàn bộ thiết bị máy móc để chạy full công suất để đạt được cái kế hoạch đề ra.
Nằm trong khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, không khí lao động sản xuất của công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia cũng bắt nhịp trong những ngày đầu năm mới. Niềm vui rạng rỡ trên những gương mặt của người lao động trở lại với công việc với niềm tin vào một năm mới thắng lợi. Bởi trong năm qua, thị trường gỗ liên tục gặp khó khăn. Bước sang năm mới, doanh nghiệp kỳ vọng thị trường gỗ xuất khẩu đã có dấu hiệu phục hồi. Chính vì vậy, công ty phấn đấu đạt doanh thu đạt 150% so với năm 2023. Anh Nguyễn Văn Quỳnh, công nhân công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia kỳ vọng.
Sau kỳ nghỉ Tết dài thì anh em công nhân chúng tôi quay lại làm việc công ty tại 18 tháng 2 năm 2024 này. Và những cái công nhân cũng ưu đãi những anh em lao động về những cái chế độ bảo hiểm xã hội cũng như ăn ca, rồi những cái đầy đủ về những cái quy định bảo vệ bảo hộ quyền lợi người lao động do nhà nước đặt ra.
Ông Nguyễn Minh Tú, phó giám đốc công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia nói:
hiện tại thì công ty đã bắt đầu vào sản xuất với cường độ công suất là 100%. Thì hiện tại các chị em công nhân cũng đã đến làm việc đầy đủ. Hiện tại thì là cũng rất mong là trong đầu xuân năm mới thì chúng tôi có thể tuyển bổ sung thêm lao động để đạt được cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
Đứng chân trong thủ phủ của cây dâu của huyện Trấn Yên, những ngày này nhà máy chế biến kén tằm của công ty dâu tằm Tơ Yên Bái, hơn 170 công nhân đã bắt tay vào sản xuất ngay từ ngày 8 Tết. Đi vào hoạt động từ đầu năm 2023, nhưng nhà máy đảm bảo đời sống cho người lao động với mức lương từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, doanh nghiệp chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để hoàn thành với mục tiêu 4 đến 5 tạ kén một ngày. Để đáp ứng với mục tiêu xuất khẩu mới, nhà máy đã sản xuất 2 ca 4 kíp trên ngày, lắp đặt thêm 2 dàn ươm tơ và tuyển thêm lao động, đồng thời phát triển thêm vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Anh Nguyễn Trọng Đông, công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái cho biết:
gần một năm là chúng tôi đi vào sản xuất thì đến bây giờ thì cái hiệu ứng đối trong nhân dân thì cũng đã có những cái tiếng nói nhất định. Thì đầu năm nay thì chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều bộ hồ sơ của các anh chị em ở các cái khu vực lân cận đây, và cũng có một số nhân lực từ ở xa về muốn về gần nhà hơn, thì chúng tôi cũng đang tiếp nhận và cũng đang đăng tuyển để tiếp tục tuyển các bạn vào để đào tạo và đáp ứng cái yêu cầu sản xuất trong thời gian tới.
Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái nói:
thì năm 2024 thì ngành công thương cũng đã đề ra cái nhiệm vụ là phải tăng tốc để thực hiện các cái chỉ tiêu. Chính vì thế mà coi như là ngay từ đầu năm, ngay sau Tết Nguyên Đán, thì Sở Công Thương đã thành lập các cái đoàn đi nắm bắt tình hình, đôn đốc cái việc phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Và như các bạn đã thấy là do có những cái tín hiệu thuận lợi về thị trường của năm 2024, cho nên là tất cả các nhà máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung là đã tập trung đi vào sản xuất ngay từ đầu năm. Có thể nói là chưa năm nào mà các nhà máy lại đi vào hoạt động sớm như thế trước Tết, kể cả những cái cơ sở sản xuất nhỏ ở các địa phương. Mặc dù là chưa được đầy đủ nhưng mà đã rất nhiều các cơ sở đã đi vào hoạt động. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái tín hiệu tốt từ thị trường, với cái quyết tâm cao của toàn tỉnh, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ hy vọng rằng là trong năm 2024 này sẽ hoàn thành toàn diện và vượt mức các cái chỉ tiêu được giao.
Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, năm 2024 tiếp tục có những khó khăn do tình hình thế giới phức tạp, chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế bị ảnh hưởng, rủi ro bất ổn chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng trong nhiều khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường sẽ tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, trong khó khăn, sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái có những dấu hiệu tích cực. 2 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 3.474 tỷ đồng. Phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 đạt 18.400 tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt trên 420 triệu đô la, tăng 18,3% so với năm 2023. Đây chính là động lực để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch mục tiêu trong năm 2024. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái cho biết thêm:
cũng có một số những cái khó khăn vướng mắc. Ví dụ như một số doanh nghiệp thì hiện nay đã hoàn thành đầu tư, nhưng mà vẫn còn một vài những cái thủ tục pháp lý chưa hoàn thành. Chính vì thế là cần sự vào cuộc của các sở ngành, cái sự phối hợp chặt chẽ để làm sao giải quyết đầy đủ. Thì khi mà được đầy đủ các thủ tục đó thì các doanh nghiệp mới đi vào sản xuất hoạt động hết công suất của mình được. Cái thứ hai nữa là một số doanh nghiệp cũng có khó khăn trong cái vấn đề về đất đai, về mặt bằng. thì cũng cần phải có cái sự tháo gỡ để đẩy nhanh. Ngoài ra thì trong cái công tác thị trường, hiện nay thị trường thì đã có tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tháo gỡ cái khó khăn về cái vấn đề xúc tiến thương mại để giúp các cái doanh nghiệp mà sớm nắm bắt được cái thị trường và đẩy nhanh được cái tiến độ mà xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu. Ngoài ra, ngoài cái việc xuất khẩu thì cũng liên kết để cho các cái doanh nghiệp trong nước là có thể là sử dụng các cái sản phẩm của nhau làm nguyên liệu để chế tạo những sản phẩm cuối cùng. Thì qua đó thì cái tốc độ phát triển chắc chắn sẽ nhanh hơn.
Với những tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm cùng khí thế thi đua lao động sản xuất khẩn trương chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới với nhiều kỳ vọng mới trong sản xuất công nghiệp của tỉnh, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.